Thầy quý ông bà anh chị em nghĩ, đối với Chúa đó, cái lòng cảm tạ Chúa đối với Ngài nó quan trọng cỡ nào? Nếu đếm từ 1 cho tới 10, 1 là không quan trọng bao nhiêu, 10 là quan trọng lắm. Quý ông bà anh chị em nghĩ, đối với Chúa là số mấy? Số 10 phải không? Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải là 1 triệu. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lời Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ thấy nhiều nơi Chúa nói phải cảm tạ Chúa. Phải cảm tạ Chúa. Phải cảm tạ Chúa. Đó là một mạng lệnh, chứ không phải là một cái option, một cái điều đề nghị. Không phải. Phải cảm tạ Chúa. Đối với Chúa quan trọng vô cùng. Nhưng mà câu hỏi đặt lại cho chính mình thôi và quý ông bà anh chị em, từ 1 tới 10, cái đời sống cảm tạ Chúa của chúng ta như thế nào? Số mấy? Tạ ơn Chúa là gần đây chúng ta nghe cái sự cảm tạ Chúa rất nhiều về ngôi đền thờ này. Nhưng mà nói về bản thân, đời sống riêng tư của chúng ta cảm tạ Chúa bao nhiêu? Cỡ nào? Và đó là điều mà tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em học hỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay, bởi vì chúng ta đang ở trong một mùa gọi là mùa tạ ơn. Và chúng ta phải tạ ơn Chúa như thế nào? Có thể những lời chia sẻ của tôi buổi sáng hôm nay sẽ mới đối với một số quý ông bà anh chị em chúng ta hôm nay. Rất là tôi học tới điều này, tôi thấy rất là kỳ diệu mà chúng ta, tại sao chúng ta phải tạ ơn Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta ở trong Timôthê nhất đoạn 4, từ câu 1 tới câu 5. Timôthê nhất đoạn 4, câu 1 tới câu 5. Vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong thời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối. Và đạo lý của quỷ dữ bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật mà tạ ơn mà dùng lấy. Vả mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình tạ ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Ở đây chúng ta thấy, lời của Chúa cho chúng ta thấy sự tạ ơn. Nhắc đi nhắc lại 2 lần ở đây, nói về sự tạ ơn. Và sự tạ ơn ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, nó liên quan tới, nó liên hệ với những cái hành động của ma quỷ. Hay là nói cách khác hơn, một người thiếu lòng tạ ơn Chúa hay là không biết tạ ơn Chúa là người đang ở dưới sự ảnh hưởng của ma quỷ. Lòng không biết tạ ơn và công việc của ma quỷ nó đi song song với nhau. Có thể quý ông bà chị, ồ thiệt sao? Lời của Chúa nói rất là rõ ở đây. Nói như thế nào? Có thể quý ông bà chị nói, ủa cái này hơi quá đáng phải không? Nếu mình không biết tạ ơn Chúa hay là mình không có tấm lòng tạ ơn Chúa, mình ở dưới cái sự ảnh hưởng của ma quỷ. Đúng như vậy thưa quý ông bà chị em. Bởi vì ma quỷ nó không bao giờ nó muốn tạ ơn Chúa cả. Nó không bao giờ tạ ơn Chúa và nó cũng tìm mọi cách để làm cho những người con cái Chúa đừng bao giờ tạ ơn Chúa. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta không có cái tinh thần tạ ơn Chúa từ giống như chị Mỹ Phúc mới cầu nguyện, từ trong đáy lòng của chúng ta dâng lên Chúa, thì chúng ta đang ở trong sự ảnh hưởng của ma quỷ. Quá đáng phải không? Không phải đâu thưa quý ông bà anh chị em. Thử hỏi con của quý vị, nó không biết ơn mình gì cả, nó không có cảm ơn mình gì cả, mình cảm thấy như thế nào? Nó làm gì nó cũng không có please, nó nói một cách gọi là không có lịch sự gì cả. Thì quý ông bà chị em cảm thấy như thế nào về đứa con đó? Nó có thể nói cái chữ đầu tiên mà chúng ta muốn dạy cho con mình là gì? Ai cho mình cái, nó là cái gì là mình nói sao? Con nói sao? Phải không? Cảm ơn con. Cảm ơn. Cảm ơn. Bởi vì sao? Đó là một người tốt đẹp. Một người tốt đẹp là người biết ơn. Biết ơn của những người xung quanh. Và thưa quý ông bà anh chị, không những ở trong lãnh vực liên hệ giữa con người với nhau, nhưng mà trong cái lãnh vực tâm linh, thần linh đối với Chúa cũng vậy. Mình phải sống với cái tinh thần biết ơn. Trong ba cái câu đầu của cái phần Kinh Thánh của chúng ta ở đây cho chúng ta thấy một cái vấn đề rất là lớn về sự tạ ơn. Sự tạ ơn Chúa nó không phải chỉ là giữa con người với nhau và với Chúa, nhưng mà nó ở trong cái lãnh vực thuộc linh, thần linh. Bởi vì ở đây câu số 1 nói như thế nào? Các thần giả dối và đạo lý quỷ dữ. Những người ở đây, những cái người mà thầy dạy sai lầm ở đây á, họ là những người họ có cái tinh thần như thế nào? Họ là những giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Cái lương tâm của họ nó bị chai lì rồi, có nghĩa là sao? Họ không có còn cảm nhận lẽ thật của Chúa, và họ cũng không có muốn sống theo lẽ thật, và họ cũng muốn người khác sống giống như họ như vậy. Và chúng ta thấy họ muốn người khác sống như họ như thế nào trong câu số 3, nói như thế nào? Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng ăn các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên. À, ở đây mình đọc mình thấy lạ phải không? Tại sao như vậy? Tại sao họ cấm cưới gả và cấm kiêng ăn? Chúng ta biết trong cái thời bấy giờ đó, thì bây giờ, hiện giờ, ngày nay cũng vậy, nhất là ở cái phương Tây của chúng ta. Đó là gì? Mình nhìn những cái thiên nhiên á, mình hay chia ra làm hai, là cái phần vật chất, thể chất và cái phần tâm linh, hay là thiêng liêng đó. Cái phần thể chất là những gì mình có thể thấy được, về cái tâm linh những gì mình không có thấy được. Và trong thời bấy giờ, thời mà Phaolô viết cho hội cho Timôthê, thì ở đây cho hội thánh Ê-phê-sô ở đây á, thì họ cũng suy nghĩ như vậy. Họ nói những gì á mà về thể chất á thì nó không có thánh, nó không có tốt. Cái gì về tâm linh á nó tốt, nó thánh. Cho nên họ nói, ồ, họ phê bình những người tin Chúa đó. Họ nói mấy người tin Chúa sao cái gì cũng thấy ok hết, ăn uống cưới gả họ thấy có vẻ là thánh lắm. Nhưng mà những cái thầy giả dối này đó, dưới cái sự ảnh hưởng của ma quỷ đó, họ mới nói với những người tin Chúa có hai cái điểm mà rất là phổ thông lúc bấy giờ là về vấn đề cưới gả. Bởi vì họ nói rằng cái vấn đề mà tính dục ở trong hôn nhân á, cái đó nó không có thánh. Cho nên họ nói, họ cấm cưới gả. Rồi sao nữa? Ăn uống. Họ nói cái đó không có thánh. Cho nên họ nói, ô, có một số thức ăn không có được ăn. Không có được ăn cái thức ăn này, không có được ăn thức ăn kia. Cho nên ở đây chúng ta thấy những cái giáo sư giả dối này, dưới sự ảnh hưởng của ma quỷ, họ nói đừng ăn cái này, đừng cái kia, đừng cái nọ. Chúng ta học được điều gì ở đây? Điều mà chúng ta học được đó là những cái giáo sư giả này dưới ảnh hưởng của ma quỷ. Họ làm thế nào để những người con cái Chúa không có tận hưởng được những điều mà Chúa cho mình. Họ tìm cách, họ làm thế nào để mình không có tận hưởng những điều Chúa ban cho trong đời sống của mình. Và chính ngày hôm nay cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Có nhiều con cái Chúa, họ không có tạ ơn Chúa. Bởi vì có những điều trong đời sống, khi họ tin Chúa rồi đó, có những điều họ không có làm được. Phải không? Tin Chúa là không có được làm cái này. Tin Chúa là không có được giữ cái kia, không được làm cái này, không được làm cái nọ. Cho nên họ không có còn tạ ơn Chúa nữa. Họ chỉ tập trung vào những cái điều mà họ không thể nào làm được khi họ trở thành một con của Chúa. Và vì họ đo cái đời sống tin kính Chúa của họ bằng những cái mà họ không thể nào được làm, và rồi họ không còn biết ơn Chúa nữa. Cái tại sao những người ở ngoài đời đó được làm cái này, được làm cái nọ, còn con thì không được làm cái này, cái kia. Họ cứ tập trung vào cái đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều mà mình thấy mình tin Chúa mình không thể nào làm được, thưa quý ông bà anh chị em, để rồi mình không biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa, mình đang bị trói buộc bởi ma quỷ. Ma quỷ nó đang trói buộc cuộc đời của mình. Thiếu lòng biết ơn Chúa hay là không biết ơn Chúa, chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện mà hồi nãy chúng ta đọc và chung với nhau, nói về Eva bị cám dỗ, phải không? Đây là một lời của Chúa nói như thế nào? Họ đi theo đạo lý của quỷ dữ. Và ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh nói rất là rõ về cái câu chuyện của Eva bị ma quỷ nó cám dỗ. Ma quỷ nó đến với Eva, nó nói với Eva làm sao? Nó muốn Eva tập trung vào cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Một cái cây mà thôi. Chúa tạo dựng ra vô số, bao nhiêu cái ngàn cây ở trong cái vườn địa đàng. Chúa nói với Adam, tất cả các cây đó được ăn hết, ngoại trừ một cây, ngươi không được mà thôi. Và ma quỷ nó đến với Eva, nó muốn Eva tập trung vào cái cây đó. Nó nói, Eva, cái cây đó, Chúa ích kỷ lắm á. Chúa nói người mà ăn được cái trái cây đó là người bằng Chúa. Cho nên Chúa tìm mọi cách, Chúa không có cho người ăn cái cây đó. Thay vì nó nói với Eva, ô Eva, thấy không, tất cả những biết bao nhiêu cái ngàn cây mà Chúa làm cho người ăn, thấy đã không? Nó không nói. Nó chỉ nói, Eva, cái cây đó, cái mà Chúa cấm đó. Nó muốn Eva tập trung vào cái đó, để rồi sao? Eva không còn thấy Chúa là đấng tốt lành trong cuộc đời của Eva. Eva không có thấy hàng biết bao nhiêu cái cây Chúa cho mình ăn. Eva không còn thấy những điều đó là phước hạnh trong đời sống của mình. Đức Chúa Trời ban cho Eva vô số điều, nhưng mà ma quỷ nó chỉ muốn Eva tập trung vào một cái mà Chúa cấm mà thôi. Cho nên trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu mình sống một đời sống không biết hết lòng cảm tạ Chúa, mình chỉ nghĩ đến những điều mà mình không thể được hoặc là không thể làm được bởi vì mình là người tin Chúa, thì thưa quý ông bà anh chị em, mình không thể nào sống một đời sống tăng trưởng những cái điều quý báu, những cái khả năng mà Chúa ban cho trong đời sống của mình. Chúng ta có vô số điều mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tận hưởng. Mà nhiều con cái Chúa chỉ tập trung vào những cái giới hạn, những điều mà Chúa cấm mà thôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta chỉ tập trung vào những điều Chúa cấm mà thôi và không biết ơn Chúa, chúng ta đang sống làm theo đạo lý của ma quỷ. Có nhiều điều Chúa chúng ta muốn chúng ta tận hưởng, nhưng mà ma quỷ nó tìm mọi cách, nó làm cho chúng ta không có tận hưởng một đời sống theo Chúa. Cho nên khi chúng ta nói rằng sao tôi theo Chúa lâu ngày rồi mà tôi thấy đời sống của tôi nó buồn tẻ, nó không thấy phước hạnh gì cả, thưa quý ông bà anh chị em, không phải lỗi của Chúa, nhưng mà lỗi vì chúng ta tập trung vào và chúng ta sống theo cái đạo lý của ma quỷ. Cho nên đời sống của chúng ta không thể nào tận hưởng tất cả những cái phước hạnh mà Chúa muốn ban cho đời sống của mình cả. Chúa nói rằng ở trong Roma đoạn 1, Chúa nói cái thế giới này bị Chúa rủa sả. Một phần trong sự rủa sả đó là bởi vì con người không biết ơn Chúa, không biết ơn trời. Ở trong câu số 18, Roma đoạn 1 câu 18 nói như thế này: vậy cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt thiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài. Và từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời. Và họ không gì thưa quý bạn chị em, không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong tư tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại, và họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú con trùng. Lòng tạ ơn Chúa. Con người không biết dâng sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Những người kiêu ngạo, họ không biết ơn Chúa. Và họ dùng những cái cây gỗ, điểu thú con trùng, họ thờ phượng những điều đó. Họ thờ thần tượng, thưa quý ông bà anh chị. Cho nên ở đây Chúa nói rằng họ không biết ơn Chúa, và đó họ đang thờ thần tượng, thưa quý ông bà anh chị. Có thể có người nói rằng ồ, tôi cảm ơn Chúa nhiều rồi, tôi thấy mệt quá, tôi không muốn cảm ơn Chúa nữa. Hãy Chúa cho tôi gì là tôi phải cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ sao, con của mình nó kêu ba mẹ con thấy mệt quá, con không muốn cảm ơn ba mẹ gì nữa. Những gì ba mẹ làm cho con, con không muốn cảm ơn gì nữa. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Thôi, nếu con nói như vậy thì ba mẹ không làm gì cho con nữa hết, để con không cần phải cảm ơn, phải không? Thế à, cảm ơn Chúa là cái điều mà chúng ta luôn luôn cần phải làm. Chúa tạo dựng nên tất cả mọi sự để chúng ta tận hưởng. Và nếu chúng ta không biết ơn Chúa, tận đáy lòng của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, dựa trên lời của Chúa, chúng ta đang làm theo đạo lý của ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó không có muốn chúng ta tạ ơn Chúa lúc nào cả. Đối với Chúa, tạ ơn Chúa nó quan trọng vô cùng. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu số 10 nói như thế này: khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành phố lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng, khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình. Chúa nói, cẩn thận. Khi được tất cả những điều đó rồi, cẩn thận. Hãy nhớ điều này. Kẻo ngươi quên Đức Chúa Trời là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi khá kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong các thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà, e cơn giận, cơn thạnh nộ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi, và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chẳng. Cảm tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa. Khi chúng ta quên những điều mà Chúa ban cho chúng ta, tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta đều đến từ nơi Chúa cả. Và đó là lý do mà chúng ta phải tạ ơn. Và khi chúng ta không tạ ơn Chúa, không biết ơn Chúa với cả tấm lòng của mình, chúng ta đang rập rành, chúng ta đang làm theo đạo lý của ma quỷ mà chúng ta không biết. Khi chúng ta không sống một đời sống biết ơn Chúa, chúng ta đang sống theo cái sự hướng dẫn của ma quỷ. Có thể ở đây, và chúng ta thấy ở đây Chúa không có nói là ồ, một người biết ơn Chúa là lúc nào mỗi cái lúc mà có cảm tạ cầu xin là nó đứng lên nói ồ con cảm ơn Chúa. Không phải, Chúa không có nói cái chỗ đó. Cái người biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa là tặng trong đáy lòng của họ. Họ sống mỗi ngày, họ biết ơn Chúa. Họ biết rằng tất cả những gì họ có trong đời sống là đến từ nơi Chúa. Và ở đây chúng ta thấy trong câu số 3, cái phần B của câu số 3 nói như thế nào? Các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lại. Wow! Đây là một cái câu rất là tuyệt vời. Nói lên điều gì? Cái người có lòng tin nơi Chúa, biết lẽ thật nơi Chúa là những con cái của Chúa, phải không? Những cơ đốc nhân. Họ phải là những người biết ơn Chúa hơn bất cứ người nào trên đời này. Họ, những người con cái Chúa, là những người phải biết ơn Chúa hơn bất cứ những người nào ở trên đời này. Bởi vì họ biết những điều đó đến từ nơi Chúa. Họ biết Chúa là ai. Và những điều phước hạnh họ có trong cuộc đời của họ đến từ nơi Ngài. Có một số người nhận được những cái ơn phước của Chúa rất là nhiều. Nhưng mà họ sống, họ chỉ enjoy, họ tận hưởng những cái ơn phước đó thôi. Họ không có đếm xỉa gì tới Chúa cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em thích cái ngôi nhà mình đang ở đó, nếu mà anh chị em biết trong cái ngôi nhà đó, phần lớn là có gì? Gỗ, phải không? Gỗ, những cái thanh gỗ, cây gỗ ở trong nhà của mình. Những cái cây gỗ, mấy cái gỗ đó đến từ đâu? Đến từ những cái cây, phải không? Ở một miếng đất nào của ai đó. Mà làm sao để có được những cái cây đó? Chúa cho nó mọc lên. Con người có thể chăm sóc làm đầy đủ mọi sự, nhưng mà chỉ có Chúa mới làm cho cái cây đó nó mọc lên và nó trở thành một cái cây gỗ lớn mà người ta đón về, người ta bán, và mình có thể xây dựng được cái ngôi nhà của mình. Và trong túi của quý ông bà anh chị em có tiền, phải không? Tiền nó đến từ đâu? Cây. Yeah. Người ta cắt cây, người ta xay ra làm bột, và từ bột đó làm ra tiền. Rồi chính phủ họ in tiền, rồi họ cho cái giá trị trên cái đồng tiền đó. Tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa. Và đôi lúc mình nghĩ rằng, ô, tôi làm được mọi sự. Thưa quý ông bà anh chị em, trong phục truyền luật lệ ký đoạn 8 Chúa nói sao? Chúa cho mình sức để chúng ta làm giàu. Làm giàu không có gì sai cả. Nhưng mà nếu mình chỉ sống, mình enjoy cái giàu đó mà mình quên biết ơn Chúa, đó là điều sai lầm lớn. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa không có phải chỉ tới cái tháng 11 này. Thật sự mà nói thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không cần chờ tới tháng 11 để nhắc nhở chúng ta về tấm lòng biết ơn Chúa. Bởi vì biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa từ đáy lòng của chúng ta phải là mỗi ngày. Cái lễ tạ ơn nói xin lỗi dành cho những người ở phía ngoài. Cái lễ tạ ơn đối với con cái Chúa không cần. Mỗi ngày mình phải tạ ơn Chúa rồi, chứ không phải chờ tới cái thứ năm cuối của tháng 11 mình mới bắt đầu. Có thể nói cái ngày thứ năm cuối tháng 11 là cái ngày mà Chúa nghe nhiều nhất về cái sự tạ ơn Chúa. Còn tất cả những ngày khác ở trong năm thì lại không có. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng tạ ơn Chúa phải là lẽ sống của chúng ta. Như trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu số 18, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy. Và cảm ơn Chúa trong lớp của anh Quân, của các em nhỏ cũng học về cái câu kinh thánh này. Tạ ơn Chúa trong mọi sự. Trong Roma đoạn 14 câu số 6, kẻ giữ các ngài là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ làm gì? Vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa phải là cái tinh thần và phải là cái điểm chính trong cuộc đời của chúng ta. Bao gồm tất cả những gì trong đời sống của chúng ta, tạ ơn Chúa. Mỗi buổi sáng mình tỉnh dậy được rồi, phải là lúc chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì sao? Bởi vì Chúa cho chúng ta có thể sống thêm được một ngày nữa. Có thể một số người trong chúng ta nói, ô cái đó là điều tự nhiên, phải không? Automatically. Tôi phải sống thôi. Sáng là tôi phải thức dậy thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy coi những cái trang ở trên báo, trang gì đó, mấy người chết đó, cáo phó, phải không? Obituary. Những người đó, họ muốn sống thêm một ngày nữa. No way. Có người nói là, tôi cảm ơn Chúa hoài, Chúa cho tôi cả mấy ngàn cái buổi sáng để tôi sống, bây giờ đâu cần phải cảm tạ Chúa gì nữa. Nhưng mà bữa nào Chúa nói thôi, ta không có cho con một buổi sáng sống nữa thì chuyện gì xảy ra? Yeah. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta sống tùy thuộc vào Chúa. Cho nên chúng ta phải tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa. Đó phải là tất cả những gì trong đời sống của chúng ta. Một cái câu chuyện mà tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi kỳ tạ ơn Chúa đến, đó là 10 người phùng, phải không? 10 người bị cùi đó. Cái bệnh cùi là cái bệnh khủng khiếp vô cùng. Cái da của mình nó càng ngày nó càng lở 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 và nó hư 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 lần lần. Nó khủng khiếp đến nỗi mà cái thời bây giờ người ta nói rằng những người cùi không thể nào ở chung với tất cả những người bình thường được. Họ phải ra nơi ngoại ô họ sống. Hay là nói cách khác hơn, bệnh cùi là cái bệnh mà nó ăn mình, ăn sống con người của mình. Khủng khiếp vô cùng. Có người 10 người phong, 10 người cùi. Lần Chúa Giêsu đi qua và họ nói: "Ô lại Giêsu, lại con vua David, thương xót đến tôi cùng, chúng tôi cùng. Xin thương xót đến chúng tôi cùng." Thì Chúa đã làm gì cho họ? Bởi sự thương xót, Chúa thấy họ cái tình trạng bi đát vô cùng. Chúa nói hãy đi nói với thầy tế lễ. Và họ tin lời của Chúa. Họ đi, vì đi trên con đường đi thì họ nhìn tới thân thể của họ thôi. Kinh Thánh nói là cái nước da của họ nó trở thành giống như là những nước da của các em baby vậy đó. Được chữa lành một cách kỳ diệu hoàn toàn như vậy. Ô, họ mừng quá chừng, phải không? Họ có thể nhìn nhau cái, oh wow, this is wonderful, look at this, awesome. Bây giờ mình có thể trở về mình sống với những người bà con của mình rồi. Đã quá ơn phước Chúa. Đã quá. Trong 10 người đó, có một người. Họ mới nhìn, họ thấy cũng giống như chính người kia. Họ nói, ô, ông này. Ông nói, ô, Chúa đã làm cho mình quý báu vô cùng. Nhưng mà mình quên một điều. Mình phải tạ. Và ông đã quay 180 độ, ông trở về. Ông đến và ông quỳ lại trước Chúa. Ông tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Quỳ lại trước mặt một người nào đó. Trong lúc bấy giờ, nhất là Chúa, chứng tỏ là người đó đang thờ lại Chúa. Và một trong những điểm mà chúng ta biết chúng ta thật sự biết ơn Chúa là chúng ta coi trọng cái vấn đề thờ phượng Chúa, không thể nào bỏ qua trong cuộc đời của mình. Những cái Chúa Nhật như vậy mà mình nói là ô, con bận cái này, con bận cái kia, con bận cái nọ, con không thể nào đến thờ phượng Chúa được. Chúng ta cẩn thận, chúng ta chưa có thật sự biết ơn Chúa. Bởi vì cái người thật sự biết ơn Chúa đấy, quỳ mọp trước mặt Chúa và nói là tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành bệnh con. Chúa kỳ diệu, con tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Và khi ông này ông tạ ơn Chúa xong rồi thì chuyện gì xảy ra? Chúa nói, ủa, con không phải ta chữa lành cho 10 người sao? Tại còn 9 người kia ở đâu? Quý vị biết 9 người kia đang ở đâu không? Họ đang enjoy những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của họ. Họ đang tận hưởng những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của họ. Nhưng mà họ quên đắng ban cho họ những ơn phước đó. Đó là điều mà Chúa trách. Và thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm nhiều con cái Chúa nhận những ơn phước của Chúa nhiều lắm. Và họ chỉ enjoy, họ tận hưởng những cái ơn phước đó. Nhưng mà họ quên biết ơn đấng mà ban cho họ tất cả những cái ơn phước. Và nếu chúng ta quên, họ không hết lòng biết ơn Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa trong Timôthê nhất đoạn 4 cho chúng ta thấy chúng ta đang làm theo đạo lý của Ma Quỷ. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta yêu mến những cái ơn phước của Chúa, xin quý ông bà chị em để ý cái chỗ này. Nếu chúng ta yêu mến những cái ơn phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta hơn là đấng ban cho chúng ta những ơn phước đó, thì lời Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang thờ thần tượng. Yes. Adultery. Idolatry. Chúa, ô, cảm ơn Chúa cho con. Ô, con được cái này, con được cái kia. Con mang việc làm tốt, nhà cửa tốt, xe cộ, cái gì cũng tốt hết. Con chỉ enjoy cái đó, không thấy cái vấn đề Chúa là quan trọng gì nữa cả. Đến nỗi mà có những người đầy đủ quá, thấy vấn đề đi thờ phượng Chúa là không khe. Rảnh thì đi, không thôi. Hoặc là khi nào buồn quá thì đi, gặp nan đề quá thì đi, còn không vui quá không có cần Chúa gì cả. Khi chúng ta chỉ enjoy, khi chúng ta chỉ tận hưởng những ân phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta mà quên Chúa là đấng ban cho chúng ta ân phước đó, khi chúng ta yêu mến những gì hơn là Chúa, khi chúng ta yêu mến người nào hơn là Chúa, chúng ta đang thờ thần tượng. Chứ chúng ta không có thờ Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta thờ thần tượng, phía sau thờ thần tượng, cái người chủ chính đó là ma quỷ. Ma quỷ nó rất là quỷ quyệt, tôi không có dùng cái chữ khôn đối với nó được. Nó quỷ quyệt vô cùng, đó lúc nó dùng mấy cái rất là khéo léo để mình thờ thần tượng mà mình không hay. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cẩn thận với điều này. Điều mà tôi muốn nói ở đây là gì? Chúa muốn ban rất là nhiều ơn phước của Chúa trên đời sống của quý vị. Nhiều lắm. Nhiều hơn hiện giờ bây rất là nhiều. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta thật lòng biết ơn Chúa. Chỉ khi nào chúng ta thật lòng biết ơn Chúa. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra ở đây là từ số 1 cho tới số 10. Chúng ta thật lòng biết ơn Chúa là số mấy? Ước ao rằng mỗi một người trong chúng ta biết ơn Chúa phải là số 10. Biết ơn Chúa phải là lẽ sống của chúng ta, cách sống của chúng ta mỗi ngày. Không phải chỉ trong cái thời gian có được nhà thờ mình biết ơn Chúa về ngôi nhà thờ này. Nhưng mà cho tới khi mãn đời cuộc đời của chúng ta vẫn biết ơn Chúa. Không phải chỉ biết ơn Chúa về cái ngôi nhà thờ này, nhưng mà đời sống cá nhân của chúng ta. Biết ơn Chúa, bởi vì sao? Biết ơn Chúa phải là mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Quý vị nói, ồ, ngồi đây tôi không biết có cái gì mà tôi có thể nghĩ đến mà tôi biết ơn Chúa mà thấy tuyệt vời. Tuần vừa qua tôi lên mạng, tôi kiếm coi cái trái đất của chúng ta, quý ông bà chưa biết. Cái ngôi sao mà nó gần nhất trái đất của chúng ta, quý vị biết cái ngôi sao đó là tên gì không? Ngoài mặt trời, ngôi sao đó là, tên của ngôi sao đó là Proxima Centauri. Proxima Centauri. Cái ngôi sao đó đó, nếu mà quý vị có thể đứng ở cái ngôi sao đó mà nhìn lại trái đất của mình á, quý vị không thể nào thấy cái trái đất của chúng ta. Trái đất của chúng ta nó nhỏ như vậy. Mà cái ngôi sao đó là nó gần trái đất chúng ta nhất. Mà chúng ta nó tới 4.25 ánh sáng. Nó xa cái distance của nó với trái đất của chúng ta. Mình ở đó. Mà chúng ta biết là trong cái vũ trụ của chúng ta có hàng tỷ tỷ cái ngôi sao mà nó bự, nó hơn mặt trời chúng ta vô số lần. Mà cái ngôi sao gần nhất của chúng ta nó lớn hơn cái mặt trời của chúng ta. Mà mình đứng ở đó, mình nhìn lại trái đất, mình không thể nào tìm ra được cái trái đất. Trái đất chúng ta nó nhỏ đến độ như vậy. Mà chúng ta so sánh với trái đất thì con người của chúng ta thì không thể nào mà tìm ra được nữa. Vậy đó
mà Chúa lại đoái thương đến chúng ta. Chúa tìm kiếm đến chúng ta. Chúa lại chăm sóc chúng ta từng giây từng phút. Chúa nói những cái dọc lệ của chúng ta, Chúa đừng ở trong ve của Chúa. Wow. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta là cuộc đời giàu như thế nào đi nữa. Tạ ơn Chúa không phải chỉ đến tháng 11, nhưng mà phải là mỗi ngày. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa xin